Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Đức Giêsu chạy lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế. Và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môi-se đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giêsu không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi xuống. Hôm nay là ngày thứ năm. Mỗi ngày thứ năm trong tuần, chúng ta được mời gọi ngước nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Mỗi ngày thứ năm chúng ta nhớ lại thứ năm tuần thánh, Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và bí tích truyền chức thánh. Và hôm nay ngày thứ năm, anh chị em đến cũng vẫn rất đông. Tôi có gặp mấy anh em phụ trách, họ hỏi tại sao gần Tết rồi, năm ngoái thì vắng lắm vì bà con về quê ăn Tết, còn tại sao bây giờ mà gần Tết rồi mà người ta vẫn cứ đông là sao? Anh chị em trả lời dùm người ta đi, người ta thắc mắc, anh chị em trả lời tại sao mà anh chị em cứ đến đây đông là sao? Hả? Chị lên trả lời cho mọi người ta coi. Nếu người ta hỏi là: "Ủa tại sao gần Tết rồi mà sao ở đây người ta vẫn cứ đến đông thì là sao vậy?"
Dạ con nghĩ đây là đất thánh nên mọi người đến đây đều được ơn hết. Nhờ lòng thương xót Chúa thì mọi người đều được ơn, thành ra họ đến đông.
Đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Đúng không? Đúng thì nói to lên, giơ cao cái quạt lên. Đúng không? Đúng không? Và bây giờ cô hãy minh chứng cho mọi người biết, thì cô bảo rằng đây là đất thánh và mọi người đến đây đều được ơn. Vậy cô đã được ơn gì của Chúa? Cô nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con là Maria Đinh Thị Ngọc Lan, con ở giáo xứ Mộc Hóa. Con năm 2011 là con được ơn Chúa cho con chữa lành, là được Chúa chữa lành cho con, là con đến nhà thờ Chí Hòa ngày 5 tháng 8. Thì con lần đầu tiên con đi đến đó, rồi con người ta đi về hết, con mới ở lại đặng con đi về Củ Chi. Thì con đi vô, con được cha vỗ tay con này nè. Cái con nhà con hồi đó con bệnh dữ lắm, con bị bú cổ nè, bị bệnh thần kinh tim nè, rồi bệnh rét bao tử, rồi di trùng bao tử, con nhiều chứng lắm. Cái con cứ cha vỗ tay con dập sánh dấu vô, sánh giá vô con cổ con đi xuống, con lại trở lên, con mới chui vô, con lấy cái áo cha con chùi vô trong cổ con á, rồi con lại đưa tay thêm lần nữa, cái cha lại vỗ tay con, cái con lại gạch xuống, con chui ra, rồi con đi về. Sáng cái con đi từ Củ Chi con đi về Bến Thành, con lên xe con không nuốt nước miếng được, mà con cũng không, con cầm viên thuốc cái chai nước con cũng không uống được. Cái con ngồi con nói sao mà mình không thể mình uống được mà không thể nuốt được. Chút xíu cái con ở nó một luồng khói, con mới nói nè: "Chúa ơi, nếu mà ai ngồi gần con họ nói con xì khói độc ra." Nói vậy xong tự nhiên con nghe trong cổ con nó chảy, nó tuôn, nó đều ra, cái con nuốt nước miếng được. Là cổ con nó hết bú cổ luôn, là về con không uống thuốc di trùng bao tử luôn. Tới bây giờ luôn á, là con đi được một năm thì bởi vì đi được 12 tháng thì là cha đi nước ngoài. Rồi con về, rồi tất cả mọi chị thấy con vậy được ơn vậy á. Thì nói con ơi, em cầu nguyện giùm chị, thì con cầu nguyện cho người ta cũng hết. Rồi cháu con là, bây giờ cháu con ngồi đằng ngoài kia là nó bị bệnh. Dạ, nó là Maria Đinh Thị Kim Hoa. Nó sinh năm 1993, rồi năm 2014 cháu bị bệnh. Bác sĩ nói là bệnh này bệnh lạ. Thì con có nhắn tin cho cha, rồi cha con nói con hãy yên tâm. Rồi bữa nay là cháu con được khỏe, hồi năm ngoái á, là tháng 6 đi cháu đi đến đây. Thì về cháu mổ tới 4 lần mà không thể đem cái hậu môn vô được. Cháu nó bị rò hậu môn á, không thể đem vô được. Rồi khi con có đem đến đây con xin cha, cha ơi, cha đặt tay cho cháu con để nó đi bệnh viện, giờ nó rò ra dữ lắm rồi. Rồi cha cũng đặt tay, rồi cha kêu dẫn vô trong cái chỗ này. Rồi cha nói chuyện với cháu xong rồi cháu đi về. Thì tháng 7 năm nay á, là mổ đem hậu môn vô được. Bác sĩ nói là bác sĩ không cứu con được, chỉ có trời cứu con thôi. Mình là người Công giáo, mình có tin có Chúa. Ngày hàng ngày con vẫn cầu nguyện. Tháng 6 năm ngoái đến giờ là con cứ một tháng con dẫn đoàn đến 2 lần đại giáo sứ tại đây. Rồi á, hồi đó giáo sứ con đi một xe không đầy, 16 người không đầy nữa. Con có đắp tiền vô hoài mà con nói thiệt ký lại cha với cộng đoàn á. Con là ô xin mà con đắp tiền vô 300 ngàn á. Ngày mai Chúa lại cho con làm được 300 ngàn, con có đủ tiền đó. Bây giờ con hằng ngày con làm mà người ta cứ giao nhà cho con là con đi làm thôi. Mà khi tới cái ngày thứ năm con đi là con bỏ hết tất cả con đi đây. Con nữ thầy cộng đoàn á, ngày hôm nay giáo xứ con đi đến đây được là 65 người, vừa ngoại đạo vừa có đạo mình. Chắc chừng 20 người ngoại đạo
á. Đâu?
Dạ con ở giáo xứ Mục Hóa. Dạ ở Long An á. Dạ.
Hallelujah. Vâng, xin cảm ơn chị nhiều. Rồi mời chị về chỗ. Và chúng ta thấy một người lên nói là lý do tại sao mà người ta đến đông. Và chị đã nói lý do là vì là đất thánh, vì là vì người ta được ơn của Chúa. Và chị đã minh chứng bằng chính ơn mà chị đã nhận, cũng như ơn là cháu của chị đã nhận. Và chị lại là người mà đi loan truyền đưa người ta đến đây. Cứ như thế thì người ta sẽ kéo đến. Và thưa anh chị em, khi người ta kéo đến thì có hai chuyện xảy ra. Một là tin hay là không tin. Mà nếu không tin thì chúng ta nghe bài đọc 1 trong ngày thứ 5 sau Chúa Nhật thứ nhất thường niên, thư gửi tín hữu Hippri nói như sau. Thưa anh em, như lời Thánh Thần phán, ngày hôm nay, nhớ là ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách ta trong sa mạc, nơi cha ông các ngươi từng dò xét mà thử thách ta và đã thấy các việc ta làm suốt 40 năm, đã thấy những công việc của Chúa làm mà còn cứ cứng lòng, còn cứ thử thách Chúa. Thì Chúa nói tiếp, ta đã nổi giận với dòng giống này. Ta đã nói tâm hồn chúng cứ lầm lạc mãi, chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta, chúng không biết đến đường lối của ta. Tâm hồn lầm lạc rồi cứng lòng rồi thử thách Chúa, thì Chúa thịnh nộ và thấy rằng chúng không được vào chốn yên nghỉ của ta. Thưa anh chị em, đấy, ngày xưa những người Do Thái đã thấy việc Chúa làm suốt 40 năm trời, chứ không phải là 40 ngày. Ở đây chúng ta mới có 3 năm trời thôi. Và anh chị em đến đây đã thấy biết bao việc Chúa làm mà còn cứng lòng, mà còn cứ thử thách Chúa, mà còn không tin vào lời Chúa, thì Chúa nói chúng không được vào chốn yên nghỉ của ta. Vì thế, thưa anh em, hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa, chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống. Nghe rõ, hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa, chối bỏ đức tin, lìa xa Thiên Chúa. Trái lại, ngày ngày anh em hãy khuyên bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt. Quả thế, chúng ta đã được thông phần Đức Kitô, miễn là chúng ta cứ giữ vững cho đến cùng căn bản của lòng tin đã có từ ban đầu. Chúng ta được thông phần với Đức Kitô, miễn là chúng ta cứ giữ vững lòng tin đã được ban cho từ ban đầu. Từ ban đầu anh em đến đây, anh em đã nghe, anh em đã thấy biết bao nhiêu việc lạ Chúa làm qua những chứng nhân và qua những gì anh em thấy có sự biến đổi từ nơi chính giáo điểm tin mừng ở nhà bè này. Ta thấy có sự biến đổi, mỗi ngày mỗi biến đổi. Hôm nay anh em đến đây thấy như thế này, có thể tuần sau anh em đến đây đã thấy khác rồi. Hôm nay anh em đến đây có thể thấy có cái nhà này, ngày mai có thể không còn cái nhà đó nữa. Hôm nay anh em đến đây có thể thấy cái tường này, ngày mai anh em đến đây có thể không thấy cái tường ấy nữa. Mỗi ngày mỗi biến đổi, mỗi ngày Chúa đang điều khiển từng chi tiết một tại giáo điểm này. Mỗi ngày Chúa hướng dẫn chúng tôi, và như là lời Chúa vừa anh em vừa mới nghe, ngày ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt. Cho nên anh em đến đây, ngày ngày chúng tôi dùng lời Chúa mà khuyên bảo anh chị em, ngày ngày chúng tôi dùng lời Chúa mà hướng dẫn anh chị em, ngày ngày chúng tôi lấy lời Chúa ra để minh chứng cho anh chị em thấy rằng là lời Chúa ngày hôm nay được ứng nghiệm qua những chứng nhân lên làm chứng cho Chúa, họ đã được Chúa chữa lành như thế nào. Ước chi anh em đừng cứng lòng, đập mạnh xuống, ước chi anh em đừng mạnh lên, giơ cao cái quạt lên, ước chi anh em đừng, ước chi những người đến đây mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa đừng, ước chi những người đến đây đã thấy được những dấu chỉ quyền năng lòng thương xót Chúa đừng, ước chi anh em đến đây thấy được những chứng nhân nói về quyền năng lòng thương xót Chúa hãy tin mà đừng, ước chi anh chị em đến đây thấy được Chúa đang hướng dẫn điều khiển mình thì mình hãy nghe Chúa nói với mình trong mọi cái biến cố để mình biết ứng xử như thế nào cho phù hợp với lời của Chúa. Đôi khi phải hy sinh những gì mình đang có, đôi khi phải hy sinh những gì mình đang ở, đôi khi phải hy sinh những gì mình đang tồn tại, đôi khi phải hy sinh những gì mình đang sở hữu để cho lòng thương xót Chúa được lan tỏa, để vì lợi ích chung của cộng đoàn, lợi ích chung của bà con, lợi ích chung của những người đến đây, hãy hy sinh, hãy nhận ra dấu chỉ của lòng thương xót Chúa mà đừng vì ham lợi lộc mà, đừng vì ham danh vọng mà, đừng vì ham hố quyền lực mà, đừng vì tự ái mà. Vâng, thưa anh chị em, có những người cứng lòng chỉ vì tự ái mà thôi. Tại sao? Ngồi xuống tí nữa con. Chị muốn đọc bài thơ, tí nữa tôi cho chị đọc bài thơ. Thưa anh chị em, có những người nhất định không muốn nghe, không chịu nghe, mà có nghe, có thấy rồi vẫn không chịu tin. Cho nên Chúa nói 40 năm ta chán dòng giống ấy, ta nói rằng chúng đã lạc đường, chúng nào biết đến đường lối của ta. Và ta đã nổi giận mà thề rằng chúng không được vào chốn yên nghỉ ta ban. Và nếu anh chị em còn cứng lòng với lòng thương xót Chúa, nhất định không chịu thuần phục, nhất định không chịu nghe, nhất định không chịu tin, thì Chúa nói những người đó cũng không được vào chốn yên nghỉ Chúa ban, mà chốn yên nghỉ Chúa ban đó là thiên đường. Đó là thiên đường. Nếu ai ngoan cố, nếu ai cứng lòng như những người ngày xưa, thì ngày hôm nay Chúa nhắc lại, ngày hôm nay đừng cứng lòng nữa, nếu không thì sẽ không được vào nước trời. Rõ ràng là như vậy. không được vào chốn yên nghỉ ta ban, thì nghe bảo ở đâu xa lắc xa lơ. Nếu không tin vào lòng thương xót Chúa thì không được cứu rỗi, không được cứu độ, không được vào chốn yên nghỉ của Chúa, tức là không được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Nào, ai cứng lòng giơ tay. Sợ rồi à? Còn dám cứng lòng nữa hay không? Mà có những người nghe thấy rõ mà vì tự ái, vì danh dự của mình bị tổn thương, vì là mình thấy ảnh hưởng của mình bị mất đi, vì là thấy rằng là có người khác hơn mình, cho nên là nhất định không chịu chấp nhận những dấu chỉ quyền năng lòng thương xót Chúa. Nếu họ khiêm tốn như là người phong cùi ngày hôm nay, quỳ xuống trước mặt Chúa mà khẩn nài Chúa. Khi đến Chúa, mình xin Chúa cái gì thì cần nhất, như Chúa đã nhắc nhiều lần với anh chị em, là thái độ khiêm tốn và tin tưởng. Nếu không khiêm tốn, không tin tưởng, anh chị em đến đây cầu nguyện có 1000 lần cũng vô ích. Mà khiêm tốn là gì? Đến phủ phục trước Chúa và nói lạy Ngài nếu Ngài muốn. Cái thái độ của người phong cùi là đến với Chúa và phủ phục trước Chúa và nài xin Chúa là nếu Chúa muốn. Thì anh chị em đến đây cũng thế, thái độ của anh chị em khiêm tốn là chấp nhận ngồi chờ từ sáng cho đến 3 giờ chiều và kết thúc thánh lễ vào lúc 7 giờ tối, ngày nào cũng 12 tiếng đồng hồ. Đấy là thái độ khiêm tốn, đấy là thái độ kiên nhẫn. Kiên nhẫn tức là khiêm tốn, khiêm tốn thì kiên nhẫn. Và thay vì phủ phục trước Chúa Giêsu thì anh chị em chấp nhận như là những người rất là hồn nhiên đơn sơ, xếp hàng mấy tiếng đồng hồ để được lên đặt tay cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Đấy, thái độ phủ phục của người phong cùi ngày hôm nay là thái độ anh chị em kiên nhẫn đứng dưới mưa, đứng dưới nắng mấy tiếng đồng hồ mà vẫn cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ để tới phiên của mình, không chen lấn, không xô đẩy, không có to tiếng, mà cứ như là những đàn chiên hiền lành được dẫn đi và được Chúa sờ chạm, Chúa đặt tay, Chúa chữa lành. Đấy, thái độ của người phong cùi được Chúa đáp là ta muốn ngươi hãy được sạch. Ở đây anh chị em đến đây cũng viết những lá thư xin khấn ra, mà mình kết thúc là nếu chú muốn thì chú hãy sờ chạm đến con và Chúa chữa lành. Và mỗi lần anh chị em lên tôi đặt tay cầu nguyện xin ơn chữa lành cho anh chị em thì tôi cũng thầm thí và nói với Chúa rằng lạy Chúa, nếu Chúa muốn xin Chúa chữa lành cho người anh chị em của con mà con đang đặt tay cầu nguyện cho họ đây. Vì thế mà anh chị em đừng có nói nhiều lên, cứ kể lễ bà kia cứ đưa con mình lên rồi kể một thôi một hồi chả có đẹp đặt tâm mà cầu nguyện. Tôi nhìn tôi cũng biết là nó bị liệt, đâu cần phải nói. Tôi nhìn tôi cũng biết nó tâm thần, đâu cần phải nói. Tôi nhìn tôi cũng thấy là sơ gan cổ trướng. Giê-xu trời, nó còn chả có cầu nguyện gì cả. Làm như là cấp cứu không bằng. Tôi cấp cứu thì đem đi bệnh viện. Còn đến đây cái giây phút này là trời sập cũng như đắp mền, phải tĩnh lặng lại và để cho cái việc sờ chạm đó dù chỉ một giây thôi. Chỉ một giây thôi, Chúa không cần nhiều, chỉ có một giây của sự tin tưởng thôi, trong sự thinh lặng đó thôi mà Chúa sờ chạm được đến anh chị em như Chúa sờ chạm đến người phong cùi. Chúa có cần sờ chạm đến để Chúa chữa lành không? Có bắt buộc không? Có cần không? Không. Vì khi mà sờ chạm đến người phong cùi là Chúa chấp nhận một cái thử thách, đó là gì? Là luật cấm không được đụng chạm đến người phong cùi. Người phong cùi cũng không được tiếp xúc với bất cứ ai, bất cứ ai trong cộng đồng, họ bị loại trừ. Vậy mà có hai việc xảy ra. Người phong cùi ấy dám liều mạng chạy đến với Chúa bất chấp luật cấm của con người. Đức Giêsu dám sờ chạm đến con người phong cùi ấy bất chấp luật cấm của các thầy tư tế, của các kinh sư đang dò xét Chúa để tìm cách bắt bẻ. Bất chấp hết, chỉ duy nhất một điều là Chúa nhìn thấy người ấy và Chúa, ba chữ, và Chúa, giơ cao cái quạt lên, và Chúa. Chúa nhìn thấy người phong cùi khiêm tốn, tin tưởng đến cầu khẩn Chúa thì Chúa, bất chấp mọi lề luật ngăn cản, nhưng Chúa vẫn cứ sờ chạm đến người đó vì Chúa. Không phải là vì sợ luật, không phải là vì sợ người ta nói này nói kia mà không dám làm. Rất nhiều khi tôi cũng bị cái cám dỗ đó là thôi ngưng cái việc đặt tay. Có nhiều người nói tôi ngưng đi cha, cha làm vậy cha chết không có chịu nổi đâu. Có những người khác thì bảo ngưng đi, làm vậy rồi người ta xuyên tạc đủ thứ hết, người ta hiểu lầm mình chữa bệnh gì hết đủ thứ hết. Tôi nói khi nào Chúa bảo tôi ngưng thì tôi ngừng, còn ai muốn nói gì thì nói, mặc dù đe dọa, dù cấm cách, dù là dụ dỗ, dù là áp lực, tôi nói nếu không phải là ý của Chúa thì không bao giờ tôi nhượng bộ hết. Chết thì chết, chết thì chết, dứt khoát. Đừng có khuyên bảo tôi để tôi yên thân, thôi cha đừng đặt tay để cho cha đỡ mệt. Cái đó thì ai chả nghĩ được, có đúng không? Mà tôi cũng muốn đỡ mệt chứ ngu gì, thằng nào muốn mệt, ai muốn mệt giơ tay, ai muốn khổ giơ tay, chả có ai muốn cả. Nhưng mà vì thấy người ta như vậy thì chạy lòng thường. Cho nên đừng có khuyên bảo tôi đừng làm vậy cho đỡ mệt. Đừng có khuyên bảo tôi, người bảo thôi cha cứ lấy dùi nước phép cho vậy, hết lượt cho xong rồi khỏi cần đặt tay, cũng sướng thôi, dễ thôi. Rồi có người bảo cha giảng ngắn ngắn cho đỡ mệt, tôi chỉ cần 3 phút tôi giảng cũng được, giảng càng ngắn tôi càng khoái, việc gì phải giảng dài chi cho nó mệt. Đúng không? Đúng không ạ? Chẳng ai dạy gì mà làm cái việc đó chi cho nó mệt. Nhưng phải hỏi rằng là Chúa có muốn hay không, hay là người ta muốn? Và nghe lời Thiên Chúa hay nghe lời người ta? Nghe lời Thiên Chúa thì phải chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận hy sinh, chấp nhận mất mát chứ. Tất cả là vì chạy lòng thương. Vì người ta tất tưởi như chiên không có người chăn thì Chúa chạy lòng thương. Và Chúa dám vượt qua tất cả mọi rào cản, mọi trở ngại, mọi cấm đoán, mọi đe dọa, mọi thử thách mà đến để mà sơ chạm đến con người đó, bất chấp người đó như thế nào. Bất chấp người đó như thế nào. Thưa anh chị em, cũng có những người lên là bị bệnh ghẻ lở, có bị bệnh ung thư mà giai đoạn cuối nó xì lên, hơi rịch lên cũng có. Rồi cũng có những người lại bị vẩy nến cũng có. Có những người nấm đầu cũng có, đủ mọi thứ bệnh hết. Mà bây giờ tôi có dám sờ chạm đến họ hay không? Anh chị em nghĩ thử coi. Rồi có những người lên vừa mới sờ cho nó bảo cha con HIV đó. Sao? Thưa anh chị em, đấy thì mình thấy rằng là nếu mình dám vượt qua mọi rào cản, dám vượt qua mọi thử thách, dám vượt qua mọi cái ngại ngùng của bản tính tự nhiên con người, sờ vào một cái da thịt mịn màng vẫn sướng hơn là sờ vào cái da thịt gà lở chứ, đúng không? Sờ vào một người đẹp vẫn sướng hơn sờ vào một người phong cùi chứ, đúng không? Sờ vào một đại gia vẫn sướng hơn là sờ vào cái chàng đi hót rác chứ, đúng không? Nhưng mà ai cần sờ hơn, đại gia hay hót rác? Đại gia ai chẳng sờ nó, mình việc gì phải sờ nó làm gì? Ai làm thì tôi làm, còn người ta làm thì để cho người ta làm, tôi không làm. Tôi ngang vậy đấy, chịu không? Chịu không? Và Chúa có ngang không? Cũng ngang vậy. Chúa cũng ngang vậy thì Chúa chỉ cần nói rồi anh được khỏi, được không? Được không? Chúa cần sờ không? Vậy mà Chúa lại cứ sờ chạm đến anh ta, cứ sờ chạm với anh ta để cho anh ta cảm thấy rằng có một sự tiếp xúc giữa Thiên Chúa với con người, để cho em cảm thấy là có sự quan tâm thực sự chứ không phải chỉ bằng môi miệng. Và anh ta cảm thấy rằng anh ta là một nhân vị, anh ta là một con người được trân trọng, được tiếp xúc, được sờ chạm, được đụng chạm đến một Thiên Chúa mặt đối mặt, one by one, người với người, chứ không phải chỉ là không phải là chỉ là như tay bùa cái vậy được không? Không được. Thì cho nên là chị em thấy rằng đó, một Thiên Chúa của chúng ta như vậy, và mời gọi mỗi một người cũng phải đi theo Chúa là phải chấp nhận những thử thách, chấp nhận những đau thương. Và Chúa nói rằng 40 năm nó đã thử thách ta, ta không có quyền thử thách Chúa. Chúa có quyền thử thách con người để biết con người có tin vào Chúa hay không, để biết con người có yêu Chúa hay không. Còn ta không có quyền thử thách Chúa để biết Chúa có yêu ta hay không, vì Chúa vốn là tình yêu rồi, còn gì mà thử thách. Để thử thách coi Chúa có quyền năng chữa lành ta hay không, ta không có quyền thử thách Chúa, vì Chúa là đấng toàn năng rồi. Vì Chúa là tình yêu, vì Chúa là toàn năng, vì Chúa là đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, cho nên con người không có quyền thử thách Chúa. Mà hãy để cho Chúa thử thách coi mình có thật lòng tín thác vào Chúa hay không. Nào con, lên đây. Chị được ơn gì của Chúa?
Con lên đây, con trước hết là con cảm ơn, tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn, nhất là cộng đoàn của giáo xứ Vũ Hòa, Đức Linh Bình Thuận đã đưa con đến tân lòng Chúa thương xót và đã tạo mọi điều kiện vật chất, tinh thần và phương tiện cho mẹ con được đến đây. Con được rất nhiều ơn của Chúa, nhưng bây giờ con chỉ nói mấy ơn. Thứ nhất là con năm ngoái ấy, là con bị bệnh, con bị thoái hóa cuộc sống, rồi ghế đệm bên trái, rồi áp huyết cao, rối loạn tiền đình, thiếu máu não, rồi dạ dày. Nhưng mà đến giờ này là con khỏi hết bệnh, hôm nay con béo tốt rồi. Đấy là cái ơn thứ nhất. Cái ơn thứ hai là con của con cưới, vợ chồng cháu cưới nhau năm nay là tháng 2 năm nay là 15 năm. Mà cháu hiếm muộn, nhà con chạy tiền, chạy chữa cho cháu hết mấy trăm triệu mà vẫn không được. Thì con lên được đến lòng Chúa thương xót, được Chúa thương ban ơn cho cháu. Năm nay cháu sinh được bé gái, 2 ngày nữa cháu được 1 tháng mà cháu được 3 ký mốt. Còn cái ơn thứ ba là con gái nhà con có bầu cháu thứ hai, thì chồng cháu đi phải lòng gái, thì cháu không biết
được chồng đi đâu,
đi phải lòng gái ạ.
Phải lòng gái là đi đâu?
Đi với gái ạ.
Đi với gái chứ đi tôi tưởng là làm cái nghề gì phải lòng gái là cái gì không biết rồi. Rồi đi với gái rồi sao nữa?
Đi với gái, thế là đến khi cháu sanh thì cháu mổ xong 10 ngày ở viện cháu về, thì là chồng cháu bỏ đi theo với người tình, không rom rò mà đến mẹ con cháu. Ba mẹ con cháu nheo nhóc, chỉ có bên ngoại tài trợ để trông nom cháu, chứ con không đón về nhà. Bán đón về nhà thì chồng cháu sẽ bán nhà đi với con kia. Cho nên con không biết nói gì, mà con cũng không bao giờ nói nặng đến chui ra hay là con rể. Con chỉ biết đến chân Chúa, con tín thác vào Chúa, con cầu xin Chúa ban ơn cho con. Con không muốn cho vợ chồng cháu bỏ nhau, thì các cháu nheo nhóc. Con chỉ mong muốn Chúa đưa con rể về cho con. Con rất cảm ơn Chúa. Thế là cháu đi đúng 6 tháng, tự nhiên cháu quay về. Cháu về đến hôm nay là được 1 năm 6 tháng rồi ạ. Thì bé gái là được 2 năm.
Vợ chồng là sum họp lại rồi.
Dạ, bây giờ cháu sum họp, cháu ngoan ngoãn, thì vợ chồng cháu làm ăn hạnh phúc lắm rồi ạ. Dạ, bây giờ con đến đây con chỉ biết là tạ ơn Chúa.
Vậy chị là ở giáo xứ nào?
Con là ở giáo xứ Vũ Hòa, mà con là người ngoài đạo.
Ạ. hay là ở giáo xứ Phú Hòa mà là người ngoại đạo? Hãy gửi cho đó, Phú Hòa là ở tỉnh nào?
Dạ, con ở Đức Linh, Bình Thuận ạ.
Vâng, ở tỉnh Đức Linh, Bình Thuận. Chị cảm ơn giáo xứ Phú Hòa vì đã tạo điều kiện về vật chất để cho chị được đến đây. Và chị kể những cái ơn mà chúng ta nghe thấy nó lạ lùng lắm. 15 năm hiếm muộn, rồi cả mấy năm phải lòng gái, rồi là bao nhiêu năm chị bận những căn bệnh mà hôm nay chị đã được gọi là béo tốt lắm rồi. Hồi xưa đến đây nó không có béo tốt như thế này. Bằng giờ năm ngoái thì đến đây chị như thế nào?
Con bệnh, con yếu ớt lắm, với một bé cháu nữa, cháu cũng bị bệnh nữa đấy. Mà con còm gầy xanh xao lắm, con đi không vững ấy. Và nhưng mà bây giờ con khỏi hết bệnh rồi, con khỏe mạnh lắm. Con làm vô tư, con chẳng biết mệt nữa. Dạ.
Chị tên gì?
Con tên là Mơ ạ.
Mơ bao nhiêu tuổi?
Con 64 tuổi ạ.
Mơ 64 tuổi vẫn còn ngon quá, đúng không? Cô hãy Mơ ơi. Các biết anh chị biết bài hát bài Cô Hái Mơ ơi không? Biết không? Cô Hái Mơ ơi, vân vân. Đây là cái máy 370 dạng. Cô Hái Mơ có cái máy này chưa?
Dạ, con có cái máy năm ngoái con lên làm chứng cha tặng cho con, nhưng mà cháu ở nhà cháu cứ mở cho nghe, cháu làm hư mất rồi.
Về tặng cái khác phải không?
Dạ.
Đây, chị tặng cho chị cái máy 370 dạng. Xin Chúa chúc lành cho chị. Hallelujah.
Dạ, con đây con.
Rồi, con tên là gì?
Con là Bùi Thị Đỡ ạ.
Bùi Thị gì?
Bùi Thị Đỡ.
Bùi Thị Đỡ.
Dạ.
Vâng, hôm nay là có Bùi Thị Mơ về tới Bùi Thị Đỡ. Rồi, Mơ với Đỡ. Đỡ.
Dạ, con đến đây cũng nhờ cha cha Chúa cầu xin cho con được gì à? Con đi Trung Quốc đó 9 tháng mấy ngày. Rồi con cũng nhờ chị em giúp đỡ dẫn xuống đây cầu xin Chúa với cha cho con được về. Con cũng cảm ơn cộng đoàn nhiều.
Nó về chưa?
Về rồi cha.
Nó là trai hay là gái?
Gái, đi bằng công ty á, người ta gạt cho nó đi qua bên Trung Quốc luôn.
Bao nhiêu tháng?
Nó đi 9 tháng mấy ngày.
Nó tên gì?
Cao Thị Phúc.
Được bao nhiêu tuổi?
28 tuổi.
Vâng, thưa anh chị em, bây giờ có rất nhiều cô gái trẻ bị người ta lừa sang Trung Quốc để bán vào trong những nhà thổ, bán vào trong những nhà mà để làm những cái điều không có hay, không có tốt, chứ không phải là làm công nhân. Và rất nhiều gia đình đã là nạn nhân của cái sự lừa gạt ấy, là đem con mà đi làm, nhưng mà thực sự là đem bán qua bên Trung Quốc để mà làm gái mà thôi. Rồi làm sao mà chị biết được giáo điểm tin mừng mà chị đến cầu nguyện để Chúa đưa con chị về?
Nhờ con không biết đâu cứu mình hết trơn. Giờ mình nghèo khổ không biết đâu cứu hết. Nhờ bà nhỏ em ở trên trển nó dẫn đi xuống đây, nó cha hay lắm. Chúa cha này là cầu nguyện hay lắm, cái con đi theo. Con đi theo, con cầu nguyện cha được 2 tháng mấy con về luôn.
Con ở đâu?
Dạ.
Con ở đâu?
Con ở Gò Châu Mai.
Ở đâu?
Ở Gò Châu Mai, Gấp Bầu Sen, xã Thính Hưng.
Tỉnh.
Tỉnh Long An.
Vâng. Rồi đó là ơn thứ nhất, còn ơn kế tiếp?
Con hết rồi.
Hết rồi. Rồi con là người đạo gì?
Con không có đạo gì hết. À? Con không có đạo gì hết trơn.
Không có đạo gì hết trơn hết. Rồi, hallelujah. Thưa anh chị em, không có đạo mà đến đây cầu một tháng rưỡi hả? Vâng, kiên trì là như vậy. Chứ đâu phải là cứ đến cầu là có ngay, cầu là được ngay. Có khi thì Chúa ban ngay, nhưng cũng có lúc Chúa thử thách mình coi có kiên nhẫn và khiêm tốn và tín thác hay không. Ba cái kiên nhẫn, khiêm tốn và tín thác, đó là ba cái điều để mà Chúa ban ơn xuống cho chúng ta. Gửi tặng cho con cái máy 370 dặm, lòng Chúa thương xót nha. Rồi, con biết đọc kinh chưa?
Dạ, con không biết chữ gì cháu ạ. Con cái Chúa, cha, mẹ cầu xin nhớ, nhờ cộng đoàn cầu xin giùm con. Có nhiêu đó, con biết cái nhiêu đó thôi.
Con biết chữ không?
Không, con không biết.
Không biết chữ mà chỉ cầu xin sao, nói lại.
Cầu Chúa, cha, mẹ trọng đoàn cầu xin cho con được về bình yên, bạn bè đưa về tới nhà, bạn đưa về tới nhà luôn, đứa bạn nhỏ bạn đưa về tới nhà ở ba bữa, về nó ở dưới Cà Mau, nó ở nhà con ba bữa, nó về dưới nó được con về được ba bữa.
Hallelujah. Cho thấy tuyệt vời, một đứa bạn mà mãi với Cà Mau mà lên tới Long An rồi sang Trung Quốc đưa con của chị đi về, và chị chỉ biết cầu Chúa, cầu cha, cầu mẹ, cộng đoàn cầu cho con nó về sớm rồi cho nó về mà đưa về được tận nhà, mà lại là một đứa bạn từ mãi Cà Mau mà lên đưa đứa bạn của mình về từ Trung Quốc về. Rồi con lên đây mộng.
Dạ, con xin chào cha và tất cả cộng đoàn. Con đưa cháu đến để làm chứng cho Chúa là dạ, cháu con nó bị bệnh ung thư cha. Lúc mà cháu nó được 6 tháng là nó mắc cái bệnh ung thư.
To lên, cháu của con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, cháu của con tên là Doan Viên Nây Trần Võ Tuấn Kiệt, nay được 14 tháng rồi cha.
14 tháng rồi nó bị bệnh ung thư gì, lúc bao lâu?
Dạ, cháu bị ung thư máu lúc 6 tháng tuổi cha.
Rồi sao nữa?
Dạ, rồi lúc mà gia đình cháu phát hiện cháu nó bị là đưa vô bệnh viện, là cháu nó được 2 ngày là hấp hối cha. Rồi con với bà nội cháu là đi vô cha cầu nguyện, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu, vì cháu nó đỡ từ từ luôn cha, cho tới bây giờ luôn.
Hallelujah. Sao mà chị biết được giáo điểm tin mừng chị đến cầu nguyện cho cháu? Đây là cháu nội, cháu ngoại?
Cháu ngoại cha.
Cháu ngoại, sao chị biết ở đây mà chị đến?
Dạ, con đi ở Chí Hòa mấy lần rồi.
Con ở đâu?
Dạ, con ở Ban Mai Thuật cha.
Ban Mai Thuật, con tên gì?
Dạ, con tên là Teresa Trần Thị Mai Hoa.
Bao nhiêu tuổi?
Con 53 tuổi.
Vâng, đây là một người bà ngoại đưa đứa cháu ngoại của mình bị ung thư máu từ lúc 6 tháng mà đi bệnh viện, mà đã kết luận là hấp hối, chuẩn bị là đưa về, nhưng mà cuối cùng hôm nay đứa bé đã mạnh khỏe, đang đứng trước mặt chúng ta đây. Đứa bé bị ung thư máu từ 6 tháng tuổi, hôm nay đã được khỏe mạnh, đang ở trước mặt chúng ta. Hallelujah. 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 Muốn có đi tu không con? Tu không?
Dạ có cha.
Tu. Rồi. Rồi xin con về chỗ, xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi mời bé đây Mậu. Đây con. Đây con. Đứng lên, đứng trên, đứng trên. Đứng trên, đứng trên, đứng trên. Lên trên. Rồi.
Con chào cha.
Con tên gì?
Con tên Hương Linh.
Con tên Hương Linh.
Hình mấy tuổi?
3 tuổi.
3 tuổi, 3 tuổi có cái gì đây?
Con xin từ thiện.
Con xin từ thiện
cho các bạn nghèo hơn con.
Cho các bạn nghèo hơn con.
Rồi, con xin từ thiện cho các bạn nghèo hơn con. Mời chào pháo tay thưa anh chị em. Rồi, cảm ơn bé nha. Đây.
Con cảm ơn Chúa đi con.
Con cảm ơn Chúa.
Rồi, tốt quá. Rồi con... con làm sao con biết được cái giáo điểm tin mừng hôm nay, con dẫn cháu ra đến.
Lời đầu tiên cho phép con xin được gửi lời sức khỏe tới Đức Cha Long và toàn thể các cô, các chú, các bác, các anh chị tại giáo điểm tin mừng ạ.
Cho một tràng hay thật to thưa anh chị em. Rồi con tên là gì?
Con tên là Anna Nguyễn Thị Minh Thương ạ.
Có bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con là 33 tuổi, hiện tại con đang công tác và sinh sống tại quận 3 ạ. Vâng. Hôm nay con đến đây cũng là một cái duyên, bởi vì mẹ con là con gái của Chánh Trương, ông Nguyễn Tiến Thục ở xã Nhã Lộng, hôm nay vào đây để cảm tạ cha. Và thực ra thì con cũng có rất nhiều cái ơn trên, cho nên con kể không có hết đâu. Cho nên là hôm nay con đến đây, con cũng xin Chúa gửi lời cảm ơn của con đến Đức Cha Tuyến Nguyễn.
Bây giờ con kể ơn, con được ơn gì? Nói thôi, vắn tắt ơn gì?
Vâng, con được ơn trên nuôi nấng ạ. Dạ vâng, con xin hết ạ. Con xin gửi lời cảm tạ Đức Cha Tuyến Giáo Phận Bắc.
Rồi, cho nói là con được, làm sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây?
Mẹ con đưa con đến ạ.
Con là đạo gốc hay đạo theo?
Ba con theo Phật, mẹ con theo đạo.
Ba thì theo Phật, mẹ thì theo đạo, còn con theo ai?
Con theo chữ tâm ạ. Con theo chữ tâm và theo ơn trên Thiên Chúa ạ.
Không, con theo ai? Theo Phật, theo Chúa, theo ai?
Con theo cả ba cả mẹ.
theo cả ba cả mẹ, tức là con không phải là người có đạo.
Hả?
Con có rửa tội chưa? Có rửa tội chưa? Vâng, bây giờ con phải biết là bây giờ mình phải lựa chọn nha. Dĩ nhiên là mình theo cha theo mẹ là đúng, vì mình là con của bố mẹ mình. Nhưng mình là con của bố mẹ, đến lúc tuổi trưởng thành thì con có quyền tự do lựa chọn cái niềm tin của mình. Bố con thì là đạo Phật, mẹ con là đạo Chúa. Bây giờ con, bố mẹ con để cho con lớn lên tới 18 tuổi thì người cha người mẹ để cho con mình được tự do quyết định là theo tôn giáo nào, theo niềm tin nào, theo tín ngưỡng nào. Con theo Chúa không phải là con chống lại Phật. Con theo Phật không phải là con chống lại Chúa. Không, không có tôn giáo nào chống lại tôn giáo nào hết. Một tôn giáo mà đi chống lại các tôn giáo khác thì đó không phải là đạo thật. Vì cái nào là thật thì ta gọi là hữu xạ tự nhiên hưởng. Đạo thật thì người thật sẽ tìm đến với đạo, chứ không có phải là đạo phải đi dụ dỗ. Đạo không phải là đi tuyên truyền, không có đi tuyên truyền về đạo, cũng không có dụ dỗ người ta theo đạo, cũng không dùng áp lực để người ta theo đạo. Anh chị em đến đây hoàn toàn là tự do. Ai là người không công giáo giơ tay? Không có giáo giơ tay, giơ tay cao lên, thưa anh chị em giơ tay cao lên. Rồi một tràng vỗ tay thật to để chúng ta chào mừng những anh chị em đó. Chúng tôi không hề dụ dỗ anh chị em đến đây và chúng tôi cũng không hề dụ dỗ anh chị em theo đạo. Không, anh chị em có toàn quyền lựa chọn để theo một tín ngưỡng của mình và lựa chọn cái niềm tin của mình. Cho nên con cũng phải như thế, con cầu nguyện, con suy nghĩ và con lựa chọn, con vẫn thảo hiếu mẹ cha. Chẳng có đạo nào mà bảo là mà đem bố lên cây mà rung, có biết chuyện đó. Có một cái tôn giáo mà cứ đến 70 tuổi thì làm cái nghi thức là rước bố mẹ lên cây, tức là đám con cháu ở dưới gốc cây, rồi bố mẹ thì leo lên ngọn cây, các con ở dưới rung. Rung nếu mà bố mẹ khỏe mà không rớt thì đem xuống nuôi tiếp, còn bố mẹ yếu mà rớt xuống té chết đem chôn. Thì cái đó không phải là một đạo thật. Có những cái tôn giáo mà nó là những tà đạo, như là ma giáo và tà đạo. Còn đạo thật hữu xạ tự nhiên hương, Đức Giêsu trốn vào trong hoang địa mà người ta còn tuấn đến người ta nghe lời của Chúa. Lời Chúa ngày hôm nay kết thúc khi mà Chúa bảo người phong cùi không được nói với ai hết, thì người phong cùi ấy lại đi ra nói cho mọi người về quyền năng của Chúa. Vì thế Chúa không thể công khai vào thành được, mà Chúa phải rút vào nơi hoang địa và nơi vắng vẻ. Có yên không? Chúa có đi về phô trương thanh thế không? Không, không cần phô trương thanh thế. Chúa có dùng quyền năng để mà biểu diễn cho người ta lắc mắt rồi người ta theo đạo không? Không, mà Chúa cứ âm thầm lặng lẽ rút vào nơi thanh vắng. Ấy thế mà người ta lại ùn ùn người ta kéo đến. Giáo điểm tin mừng nhà bè này có phải là một địa danh gì không? Mấy anh, tôi gặp mấy anh có trách nhiệm nói hồi xưa linh mục chưa đến đây, nghe nói nhà bè, có ai biết nhà bè là chỗ nào đâu, có ai biết nhà bè là cái gì đâu. Vậy mà bây giờ cả thế giới người ta biết nhà bè là cái gì, là ở chỗ nào. Vì nhà bè có lòng thương xót Chúa, chứ không phải nhà bè có cha long, không phải nhà bè có cha long, và càng nhà bè không phải có đức cha long. Nãy con nói đức cha long cho cười là vì như vậy, là vì có đức cha long là mới về giáo phận Thanh Hóa, không, đức cha long mới về giáo phận Vinh, đức cha long Hà Tĩnh, đức cha long mới có về giáo phận Hà Tĩnh, từ giáo phận Hưng Hóa chuyển về giáo phận Hà Tĩnh, đức cha long. Còn một đức cha long thứ hai là ở bên Úc. Còn ở đây chỉ có Trần Đình Long mà thôi. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi bé, rồi mời con.
Kính chào cha và chào cộng đoàn. Con là Maria Hoàng Thị Liên.
Con là Maria Hoàng Thị Liên.
Dạ. con bỏ Chúa 32 năm rồi.
Nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 55 tuổi.
55 tuổi bỏ Chúa 32 năm, vậy từ năm bao nhiêu? 22 tuổi, năm 22 tuổi bỏ Chúa. 35 năm con bỏ Chúa, nhờ đâu mà sau 35 năm con lại được ơn quay về với Chúa?
Dạ con nhờ một người chị rủ con vô đây. Tụi con cũng vô đây là nhờ lòng thương xót Chúa với cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Xong con về đó là 2 ngày là chồng con đồng ý cho con trở lại đạo.
Con ở đâu?
Dạ con ở giáo xứ Nam Thi ở Đắk Lắk.
Vâng, đó là ơn thứ nhất. Sau 35 năm bỏ Chúa, có rất nhiều người nghĩa là mình bị vướng hôn phối, gọi là rối hôn phối. Rối hôn phối thì có hai chuyện. Một là mình lấy người không có đạo, thì lấy người không có đạo mà không có xin phép chuẩn, gọi là rối hôn phối. Hai là mình lấy người không có đạo mà cũng không có xin phép chuẩn rối hôn phối. Rồi bây giờ một là chúng ta hợp thức hóa hôn phối bằng cách là đồng ý cái người không có đạo ấy đến để mà làm nghi thức là xin phép chuẩn để người này được ơn quay trở về. Hai là cái người không có đạo ấy đồng ý theo đạo để hai bên cùng cử hành bí tích hôn phối để gọi là gỡ rối hôn phối nha. Anh chị em nắm vững cái việc rối hôn phối là như vậy. Đó là ơn thứ nhất. Còn kế tiếp?
Dạ con hết.
Rồi ai đưa con khi mà con đến đây thì con thấy như thế nào sau 35 năm bỏ Chúa? Tại vì chúng ta thấy một người 35 năm bỏ Chúa mà đến đây phải có một cái gì đó lạ lùng lắm mới kéo người ta được về với Chúa sau 35 năm.
Dạ con cũng tin thác vào Chúa.
Vâng, con tín thác vào Chúa. Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa đứng mà con đã bỏ ngày 35 năm nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để cho con biết cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Xin mẹ Maria che chở gìn giữ con luôn mãi. Rồi, rồi về chỗ con. Cảm ơn con. Hallelujah. Rồi mời con.
Người cha, con bố con bị ung thư gan mà bố con mổ 1 tháng rồi mà bố con không thể khỏi được mà cứ cho ăn bằng ống, mà họ bảo bác sĩ bảo là mua cái ống tốt đi con, coi con để bố con rút ra không có thì về nhà cũng cứ bị ăn vậy. Thì các em con khóc, con thì cũng bình tĩnh, con xin ơn Chúa chữa cho lành cho bố con, mà con nên con chăm thôi, con đau đầu con về chồng con nên chăm, chồng nên chăm về 1 tuần này là con bảo các em con là con đi vào Trà Nông. Thì nó bảo là bây giờ bố ốm đau vậy mà chỉ đi thì ai coi. Nhà con bảo không sao đấy em ạ, em cứ đi đi, chúng không để bố về đâu. Mà con bảo được 3 ngày mà nay là Chúa đã chữa cho bố con. Và nay là bác sĩ đã nói là mai cho bố con ra viện rồi ạ. Mà ăn bằng mồm đấy ạ, tháo ống ra rồi ạ. Được không? Con còn ơn thứ hai nữa là con bị hở van tim. Thì con lên viện thì họ cho con bảo đi ngay. Con bảo là xin các bác sĩ cho con thuốc về con uống rồi con đi làm. Bác sĩ bảo vậy các tôi không cho. Vậy nó con lên viện thì bảo là con hở 2 lá rồi phải đặt máy. Con kêu xin Chúa này, Chúa thôi, Chúa bây giờ Chúa không thương con mà Chúa con bắt Chúa con đặt máy. Vậy thì bây giờ nhà con tiền đâu mà con đặt? Vậy Chúa cho con khỏi đây ạ.
Có đặt máy không?
Không ạ, Chúa chữa con khỏi rồi. Dạ, trước đây thì con đi được 1 tháng rồi, con đi 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 viện về cách 2 tháng rồi, cách 2 tháng. Con đủ bố con là bố ấy vào Trà Nông không? Bố con bảo này, ta không vào Trà Nông, cha cũng bằng xứ thịt như mình vậy, bao năm gì? Vậy con bảo bố ơi, nhưng mà Chúa nhờ bàn tay của cha để chữa cho bố. Bố cứ đi đi, không đi cha. Đến bây giờ mà chúng mày ơi cho ta đi vậy mà bố con yếu không đi được. Mà con về viện con mới cho đi được ạ. Cứ xin bây giờ là nghe đài rồi. Còn trước mẹ con mua đài về, bố con bảo mua về bố con đặt ra. Nhưng mà bây giờ là bố con này tuyệt đối nghe rồi. Dạ vâng. Có vậy thì ạ, con hết rồi ạ. Con nhiều ơn, con kể vậy thì ngắn gọn.
Thưa anh chị em, có rất nhiều người là vẫn cứng lòng như vậy. Dù là nghe đài bao nhiêu lần mà cũng có những người là đập không cho nghe. Có những người có chức có quyền cũng cấm không cho giáo dân người ta nghe, tịch thu lại nữa, vân vân và vân vân. Cho nên họ vẫn cứ thử thách Chúa. Mặc dù Chúa đã cho những chứng nhân lên nói cho họ nghe về lòng thương xót Chúa, mà họ vẫn cứng lòng. Lời Chúa nói 40 năm ta chán dòng giống này, vì chúng cứng lòng, chúng cứ thử thách ta, mà đã thấy những việc ta làm rồi mà vẫn không tin. cho nên họ vẫn cứ cấm không cho nghe, họ vẫn cấm không cho đến, họ vẫn cứ đập đài. Nhưng làm sao mà cản được lòng tin của con người? Đức Giêsu đã trốn vào trong hoàng địa rồi mà người ta còn tuấn đến với Chúa cấm đi, thưa anh chị em, cấm đi, cản đi, không thể được đâu, thưa anh chị em. Vì thế mà chúng ta biết rằng là khi mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, ta sẽ gặp vô số những chống đối của những người thử thách Chúa, của những người cứng lòng tin. Thì xin thưa với những người đó, họ không được vào chốn yên nghỉ Chúa ban đầu. Cầu xin cho họ, cầu nguyện cho họ và cầu nguyện cho chúng ta được vững tin giữa những thử thách của cuộc sống này, để không có bỏ Chúa, không có ngã lòng trông cậy. Cha gửi cho báo bố con cái máy 300 bài giảng nha, để bố con biết rằng là có một người luôn quan tâm đến bố con. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa gửi tặng cho bố. Đây là cái móc khóa lòng thương xót gửi tặng cho bố. Bên đây là cây gì đó rồi, tràng chuỗi lòng thương xót gửi tặng cho bố. Rồi còn cuốn tâm thư lòng nhân hậu gửi tặng cho bố. Ai mà càng ghét tôi càng tặng nhiều. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay. Hôm nay có thêm một nhân vật đặc biệt là một nữ tu đến để chia sẻ làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Xin sư cho biết sư tên gì và ở dòng nào.
Dạ, con kính chào cha. Con tên là Maria Trần Thị Xuân. Con ở dòng Thừa Sai Bắc Ái Giáo Phận Vinh.
Sư Xuân, dòng Thừa Sai Bắc Ái Giáo Phận Vinh. Ngọn gió nào đã thổi sư đến đây?
Thưa cha, thì con đi tu thì nhà dòng sai con có bằng sai vào trong cộng đoàn ở trong Sài Gòn này, ở Hóc Môn. Rồi dạ, thưa cha, con cũng ngày trước thì con cũng hay đi lễ Chí Hòa, con cũng phụ giúp cha cho Trao Minh Thánh. Nhưng mà mấy năm nay thì con bận công việc, con không đi được. Mặc dù là con được rất là nhiều ơn mà con không thể đi được. Hôm nay có một người phụ huynh thương và nhủ con đi.
Ta nghe sơ phải rủ giáo dân đây, giáo dân rủ sơ. Tôi thấy toàn là ngược đời mà lòng thương Chúa toàn là ghi ngược ngạo lắm, thưa anh chị em. Người ngoài đạo đi giới thiệu cho người có đạo, đúng không? Rồi giáo dân đi giới thiệu cho sơ, có không? Rồi giáo dân đi giới thiệu cho cha sở, có không? Còn bây giờ thôi, sơ đã đến đây, tôi muốn hỏi là ngọn gió nào? Vì sơ lại là người không có quen mạnh dạn nói như tôi. Chứ nếu mà trả lời ngọn gió nào thổi sơ đến đây thì trả lời ngọn gió. Ngọn gió
lòng thương xót Chúa.
Đó, chỉ cần trả lời như vậy thôi, như bề trên sai con thì bề trên sai nào đâu. Rồi, sẽ được ơn gì của Chúa?
Thế cha, con xin làm chứng cho nhiều lắm. Trước hết là bố con, thì khi con mới được đi tu được đúng 20 ngày thì bố con bị trùng uốn ván. Thì nhà quê cứ nghĩ là bố con bị cảm tương hàn, thì cứ để nhà tiêm thuốc cảm tương hàn. Đến khi bố con bị phản đối hai cái thuốc cảm tương hàn với lại cái trùng uốn ván đó, thế là bố con cứ giật cong lưng lên như cái chum á, thế là nhà quê biết sốt ruột quá thì đưa bố con đi xuống bệnh viện. Thì xuống bệnh viện thì bố con cấm khẩu mà bố con không có thể nào mà ngồi xe hay ngồi gì được, phải đi bằng thuyền mà
sẽ nói to lên sơi. Rồi cuối cùng sao bố sơi sao?
Cha, vậy là bố con nằm ở viện được hơn một tuần. Giữa vào cái tuần thánh thì thứ sáu tuần thánh là con sang tòa giám mục phát diệm, con đi lễ. Trước khi con đi thì con bảo bố con là bố ơi, mỗi khi thì có cậu con coi con, bố con với con, nhưng mà hôm đấy có một mình con bảo bố cho con sang bên tòa giám mục con đi lễ, xong con về luôn. Thế là con đi lễ thứ sáu tuần thánh con rước lễ xong cả con về.
Văn thất thôi rồi truyền bố sơ thôi, còn sơ rước lễ không cần kể.
Con về nghĩa là bố con nói được luôn. Bố con bảo là con ơi con, đêm vừa rồi bố tưởng bố chết. Thế con mừng quá, con không kịp hỏi bố con cái gì hết. Con đi khoe khắp bệnh viện, họ không tin. Họ cầm dao, cầm muỗng, cầm đũa lên. Họ hỏi bố con. Thế là bố con nói được.
Hallelujah. Rồi, ơn thứ hai. Văn tá rồi, ơn thứ hai.
Dạ, thưa cha, là con ơn thứ hai là ơn mẹ con. Năm 2015 mẹ con bị nhiều thứ bệnh lắm, nhưng mà đặc biệt là cái bệnh ung thư máu. Thế là con cũng nhắn tin cho cha, con không đi được nhưng mà con nhắn tin cho cha. Cha trả lời lại là con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Thế là mẹ con với các em con đưa con lên bệnh viện Hà Nội thay máu cho mẹ con. Thì đến năm nay mẹ con được 3 năm sang 4 năm, sang năm thứ 4 rồi, mẹ con khỏe lại bình thường.
Hallelujah.
Còn phần con thì con được nhiều phép lạ lắm. Nhưng mà trong cuộc sống đời tu con cũng được rất là nhiều phép lạ. Nhưng mà còn về cái thương tật thì con bị người ta đụng vào xe, đụng vào thì con gãy cái xương đùi này mà con không biết. Cái khi con vào Sài Gòn này thì bề trên cho con đi chấn thương chỉnh hình khám, thì họ mới bảo con là cái xương đùi của con, xương băng của con nó tách ra hai phân. Mà thế là tại sao mà con vẫn đi được? Con bảo con thấy bình thường, con thấy vẫn bình thường. Còn thì cái gụng cùng lúc đấy thì nó gãy cái xương đòn này, họ đóng đinh, họ bảo con là 6 tháng hoặc 8 tháng lên họ tháo ra cho. Nhưng mà con sợ mổ lắm. Mỗi lần con mổ em con nó mắng, nó bảo là chị đi tu mà không có đức tin, mà chị sợ mổ sợ chết à. Mà con thì con bảo không, không mổ cứ làm sao, cứ đeo cái dây cho con để cho con đi Sài Gòn nữa, con cũng không ở nhà quê nữa đâu. Thế là nhà quê cứ bắt.
Rồi cuối cùng sao?
Cuối cùng con cũng phải để cho họ mổ. Thế là họ mổ, họ đóng đinh được 4 tháng mấy ngày á, là tự nhiên con đang là đút cơm cho cháu, cho trẻ ăn, thì tự nhiên con thấy cái cổ con nó lạnh toát rồi. Thế còn cầm lên thì cái đinh dài 10 phân á, nó rơi ra ở cổ á. Thế là
rơi ra ở đâu?
Nó rơi ra ở cái cổ áo nè. Thế là con thấy lạnh toát cổ, con khoe bề trên đưa đi, con đi bác sĩ. Bác sĩ nào cũng nói con là cho con xin cái đinh để mà viết báo đi nước ngoài nọ kia. Con bảo không, con này con đưa về con nói với bác sĩ ở bệnh viện con chứ, nhưng mà con nói vậy thôi, nhưng mà con cắt đầu rồi con chẳng.
Hallelujah. Vâng, hôm nay sơ đã mạnh dạn lên đây để mà làm chứng cho Chúa. Nguyên cái việc mà sơ làm chứng đã là cái ơn rồi, đúng không thưa anh chị em? Sơ nói vắn thôi, chứ nó vắn thôi, không có thời giờ.
Em rể con á bị, cũng bị ung thư gan. Thế là em con
nó khỏi chưa?
Thưa cha,
nó khỏi chưa?
Thưa cha,
nó khỏi chưa?
Cho đỡ nhưng mà
rồi, hallelujah. Vậy thôi, đi sơ mà kể mà nó xong mãi cũng chẳng hết chuyện. Đây tôi gửi tặng cho sơ là người bạn cũ đã cho rước mình thánh Chúa ở nhà thờ Chí Hòa lúc mà chúng tôi làm ở đó 5 năm. Bây giờ sớ là nhớ đến cái chuyện ngày xưa sớ ghé lên đây, đó là cái ơn lớn. Mà tôi thấy phép lạ lớn nhất là sơ lên làm chứng, đó là phép lạ, đúng không? Hallelujah. Hôm nào mà có các cha các sơ mà các giám mục mà đây để làm chứng thì lại là đại phép lạ, đúng không? Hallelujah. Rồi, đây gửi tặng cho sờ cái máy. Tôi sờ. Chúa tôi sờ cứ tôi cuốn cả lên. Mẹ gặp sờ cứ quay. Sờ cứ quay như trống trống. Đây về sờ gửi cho bề trên nha. Cái máy 370 giảng gửi cho bề trên nha. Cuốn tâm thư lòng nhân hậu gửi cho bề trên, cây quạt gửi cho bề trên, móc khóa gửi cho bề trên, chẳng chuỗi gửi cho bề trên, đề can. đề can thầy Chúa Giêsu nha. Vâng, đấy sơ gửi hết cho bề trên của sơ để bề dưới giới thiệu với bề trên lòng thương xót Chúa, được không? Được không? Hallelujah. Rồi, xin Chúa chúc lành cho sơ. Nguyên việc mà sơ đến đây đã là một cái ơn lớn lắm rồi, mà sơ mà đi về bình an lại còn lớn hơn nữa. Hallelujah.
Rồi. Thế cha, con là Mata Lê Thị Trúc Sinh, con đến từ bên Úc.
Đây là một người từ bên Úc, con tên là gì?
Dạ con tên là Lê Thị Trúc Sinh.
Trúc Sinh, Trúc Mộc Đầu Đình. Em sinh em đứng một mình. Rồi, sinh ơi sinh, sinh kể cho mọi người nghe sinh được ơn gì?
À, thế ra con được ơn chữa lành của chồng con. Chồng con là bác sĩ đã chẩn đoán là ung thư tụy. Nhưng mà bác sĩ và ông chồng con là người Úc. Thì trong bác sĩ nói là thôi bây giờ chờ cấy sinh thiết 3 ngày. Thì lúc đó có một cái chị Jennifer chỉ cho con cái số của cha. Thì con nhắn tin và con cầu nguyện. Thì sau 3 ngày đó thì bác sĩ ta chúc mừng chồng con không phải là ung thư tụy và chồng con đã hết bệnh.
Đang ở bên Úc mà con được ai giới thiệu mà con nhắn tin để cho cầu nguyện và mọi người cầu nguyện để chồng con được khỏi bệnh.
Dạ, đó là chị Jennifer, chị kế toán Jennifer, chị làm kế toán, vừa rồi chị có làm chứng, dạ, chị cho con cái số của cha, con không có biết cha. Dạ, ơn thứ hai nữa là trong thời gian mà chồng con nằm bệnh đó thì có một cái ông người Úc đối diện, thì ông 70 tuổi. Thì bác sĩ bên Úc đã chứng đoán ông là 3 ngày nữa chết, vì ông bị ung thư đại tràng và thận đã chết rồi. Thì đến đêm thứ hai rồi thì mỗi đêm vậy là người nhà của ổng vô thăm để nhìn mặt ổng lần cuối. Thì tới đêm thứ hai rồi thì chồng con mới thấy vậy. Chồng con lúc đó là 10 giờ đêm thì ai cũng bắt bệnh viện không đã về hết rồi. Thì chồng con mới qua nói chuyện với ông đó là ông đó chỉ còn thở cái oxy thôi. Thì ổng bà chồng con mới nói thôi chắp tay lại đi. Chồng con lúc mà con gửi tin nhắn cho cha thì con cũng dịch ra tiếng Anh cho ông chồng con. Thì ông chồng con nói là vợ tao cũng mới cứu sống tao thôi, bây giờ chắp tay lại đi. Rồi chồng con gửi tin nhắn cho cha bằng tiếng Anh và chồng con cũng giải thích. Thì ông đó cũng chắp tay lại, thì ông đó không có đạo. Thì tới chừng mà tới sáng hôm sau á thì bác sĩ lại khám cho ông đó là được ngày thứ ba rồi. Thì cả bác sĩ mới giật mình là thận của ông đó đã sống lại. Thì bốn bác sĩ trưởng khoa của cái bệnh viện Liverpool của dùng con ở đó Sydney đó, thì bốn ông bác sĩ trưởng khoa đó rất là ngạc nhiên. Người ta nói bốn ông đó nói chỉ có một phép màu thôi, tại sao hôm nay là ngày thứ ba rồi thận sống lại. Và sau đó thì hai vợ chồng có sau đó thì ông ta đã thận sống lại và đã điều trị và được qua được cái cơn nguy hiểm. Và hai vợ chồng đó có gửi người Úc gửi lời cảm ơn cho cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho ông chồng của người đó. Dạ, còn một ơn nữa đó là mẹ của người bạn con là ở Sóc Trăng là không có đạo. Thì lúc đó khi mà bà ta 60 tuổi đã bị nhiễm trùng máu nặng, thì lúc đó là đưa lên bệnh viện Thống Nhất thì gia đình nghèo lắm. Thì người bạn con nhắn tin nói với tụi con, thì con để mà quyên tiền thì tụi con có nhắn tin cho cha. Và con cũng kêu là người con gái là mời nhắn tin cho cha cầu nguyện. Thì mỗi ngày thì cái bệnh càng nặng hơn là mà tốn tiền lắm. Thì con cũng ngồi mỗi ngày con nói với Chúa ơi, con thì rất là tin Chúa nhưng mà người đó là ngoại đạo, Chúa hãy cứu người ta đi. Thì con cũng khóc, con nói chuyện thì người đó con nói thôi mỗi ngày cứ cầu nguyện đi, cầu nguyện thì càng ngày càng cầu nguyện thì lại càng dí căng qua tim rồi dữ lắm. Thì sau đó thì nhắn tin thì cha đã trả lời và sau đó tới người thứ 9, thứ 10 á thì bắt đầu thuốc đã hết và phổi bệnh đồ hết. Và sau 2 tuần á, thì bệnh viện Thống Nhất cho về quê để mà lọc máu chứ để tốn tiền quá. Thì sau 2 tháng quay trở lại bệnh viện Thống Nhất để mà kiểm tra thì đã hết nhiễm trùng máu.
Hallelujah. Cao lên. Hallelujah. Hallelujah.
Con á, thì con được rất là nhiều ơn, nhưng mà cái ơn lớn nhất của con á là hơn 20 năm rồi con không có đọc kinh Hôm và kinh Mai. Và con cũng rất là, con nghĩ là đôi khi ngày Chủ nhật con tăng ca ở bên nước ngoài, con cứ nghĩ là có thực con mới giật được đạo, con cũng không có đi nhà thờ. Rồi con á thì con đi nhà thờ là cha ra là con vô, mà cha vô rồi con về. Thậm chí mà con vừa rước lễ, cha vừa rước lễ xong là con vội vã đi ra liền. Nhưng mà từ tháng 7 năm rồi con biết được lòng Chúa thương xót, thì con cảm thấy là con quá tính toán với Chúa. Thế là bây giờ con đọc kinh Hôm, kinh Mai và Chủ nhật, bằng mọi giá nào con cũng phải đi nhà thờ. Thì con cảm thấy Chúa ban cho con nhiều quá, và con rất là tính toán. Và con hôm nay con về đây thì con cảm ơn cha, cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con. Và con thì con với một người bạn con về đây cũng dâng cho nhà cha 10 xe lăn để tặng cho những người nghèo. Con cảm ơn cha, cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn một cộng đoàn.
Con là đạo gốc hay đạo theo?
Dạ con là mắt ta, con đạo gốc.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 45 tuổi.
Vâng, 45 tuổi mà tới bây giờ mới biết đến lòng thương xót của Chúa được 7 tháng. Được bao lâu? Tháng 7 năm vừa rồi là được hơn 1 năm. 45 tuổi mà đến tuổi 44 mới biết đến lòng thương xót Chúa. Và đến tuổi 44 mới bắt đầu đọc kinh sau 20 năm không kinh Hôm, không kinh Mai. Và cũng đến tuổi 44 mới bắt đầu là con vô thì cha ra, và cha vô con mới ra. Còn trước đó là cha ra con mới vô, cha chưa vô con đã ra rồi. Thưa anh chị em, rất nhiều người đạo gốc ngày hôm nay đang giữ đạo theo kiểu đó, là kinh Hôm, kinh Mai chả có bao giờ đọc, lễ Chủ nhật thì rảnh thì đi, bận thì thôi, và luôn luôn biện luận cho mình là có thực mới vực được đạo. Đó là lời của ma quỷ cám dỗ Đức Giêsu: mày có ngon thì mày biến đá thành bánh mà ăn đi. Đó, Chúa trả lời không. Người ta không chỉ sống bằng cơm bánh mà sống bằng lời của Chúa nữa. Rồi ma quỷ tiếp tục thử thách Chúa. Chúa bảo: ngươi đừng thử thách Thiên Chúa là Chúa của ngươi. Ngày hôm nay người ta thách đố Chúa, người ta thử thách Chúa quá nhiều. Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ, và đợi tới 44 năm con người này mới nhận biết đến Chúa, mặc dù đã được rửa tội. Anh chị em thấy, và cô ấy đến đây, cô ấy từ Úc cô bay về đây để làm chứng nhờ một người bạn là cô Jennifer, là một cái người làm kế toán. Và cô ấy cũng đã được ơn của Chúa từ giáo điểm tin mừng này. Cô ấy trở về Úc, cô ấy làm công việc là loan truyền lòng thương xót Chúa cho những khách hàng của cô ấy. Đây là một trong những khách hàng mà nhận được điều đó. Và cô này lại là người đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người Úc ở bên Úc. Đó là cái điều rất đặc biệt, thưa anh chị em. Dù khi mà người bên Úc đó mà muốn nhờ cầu nguyện thì là phải chạy qua người thông dịch này dịch sang, rồi khi mà tôi viết thì lại phải dịch sang cho họ để họ hiểu hơn. Chúng ta cứ làm công việc đó đi, mỗi người cứ làm công việc đó đi. Tôi nhờ cô gửi cho cái ông bên Úc nha, là người đã được Chúa chữa lành tấm mảnh lòng thương xót nha, tấm mảnh lòng thương xót này. Còn đây là cái máy cô gửi tặng cho cái cô bên dưới miền Tây đó, cô mà bị ung thư máu đó, được Chúa chữa lành. Và còn lại là những món quà xin được gửi cho cô đem về bên Úc: cây quạt, móc khóa, rồi đề can lòng thư xót Chúa, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, đề can xin 3 cuốn, tôi cho luôn 30 cuốn tôi cũng cho. Cô đem về bên Úc mang được bao nhiêu cô đem hết về bên Úc cho tôi nha. Tặng chuối, rồi đây là Lộc Xuân gửi tặng cho cô, gửi tặng cho cô Jennifer nha. Và chàng chuối gửi tặng cho cái ông người vợ, vợ chồng người bên Úc. Còn gì nữa không ạ? Cô muốn xin gì nữa không? Gì nữa không? Rồi, móc khóa đây, móc khóa đây, cho hết đem về Úc. Rồi, xin Chúa chúc lành cho cô. Và Xin một người kế tiếp nữa, mời bà lên đây. Bà tên là gì, ở đâu ạ?
Dạ thưa cha, con tên là Maria Tông. Con là từ xứ xa về.
Ở đâu ạ?
Con ở Cali ạ, ở bà Mỹ ạ.
Vâng, chúng ta hôm nay quay xuống mà. Một người bên Úc về, một người bên Mỹ về. Bà bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 80 tuổi ạ.
Vâng, một tràng pháo tay cho một bà cụ 80 tuổi mà lặn lội mãi từ Cali bên Mỹ đến giáo điểm Tin Mừng để làm chứng cho Chúa. Bà được ơn gì?
Thưa cha, con được ba ơn. Ơn thứ nhất là đặc biệt là con được bước chân tới giáo điểm Tin Mừng. Con ước ao lâu rồi mà con không biết bao giờ con được về. Hôm nay con về đây thì cháu con nó đi, con được đi về đây. Trước hết là con tạ ơn lòng thương xót Chúa, sau là cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Gia đình con đã bị chồng con thì bị tai biến 2 lần mà có 2 tuần thôi. Lần thứ nhất thì tự nhiên mất trí, không biết sự gì, rồi liệt một cánh tay. Rồi lần thứ hai thì đang đi lễ thì hết ra nhà thờ, rồi cha sức dầu thiêng liêng đưa vào bệnh viện, chết đi 5 ngày. Bác sĩ bó tay nói rằng, và bác sĩ nói rằng nếu người này sống mà về thì cũng thực vật, nằm đâu chết đấy, không ăn không nói không đi được. Mà tạ ơn Chúa và cha cầu nguyện chồng con giờ đi lại nói năng bình thường đầy đủ hết, là như là ơn thứ nhất. Là ơn thứ hai là con bị ung thư toàn bộ bao tử con loét hết, con ói ra máu hàng ngày mà con không dám đi bệnh viện vì con không có tiền đi. Nếu ở Mỹ mà đi á thì vào là phải mấy chục ngàn, 10 ngàn, không có tiền thì con chịu, rồi con chạy về Việt Nam. Này con đi nhà thương Hòa Hảo, con bị chữa được, là lòng thương xót Chúa chỉ cho con. Con về đó thì con ung thư bao tử, rồi con bị thấp khớp đầu gối, đứng cũng ngã không đi được. Rồi con bị cái gì, con quên mất rồi. Con bị như thế là phải mổ 2 chỗ, mà con nghĩ rằng con xuống mất 12 ký, người con không còn hình tượng gì nữa, ai bảo là con sẽ chết, con không sống. Mà con bảo cứ tín thác vào lòng thương xót Chúa thì con cứ mở tivi con xem, rồi nghe cha dâng lễ thông công, rồi cha chia sẻ, rồi nhờ nhân chứng con được tin tưởng và con phó thác. Mà gia đình con hoàn toàn chỉ có bấy nhiêu sự bệnh của con với chồng con thôi, còn tạ ơn Chúa là con cái con, gia đình con được nhiều nhiều ơn lắm, con không thể kể xiết được, con chỉ Chúa biết toàn thôi. Thì con cũng xin cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho bà tấm ảnh lòng thương xót Chúa và đem về Mỹ nha. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa, và đây là cái cuốn tâm thư, đây là cây quạt, đây là móc khóa, đây là chằng chuỗi lòng thương xót Chúa, và đề can Chúa Đức Mẹ xin Chúa, và đây là lộc xuân nha, lộc xuân cho bà vì Tết, không biết bà còn ở đây hay không. Rồi còn gì đâu, bà lấy đây, đề can Chúa lòng thương xót và Mẹ ban ơn, xin Chúa chúc lành cho bà nha. Hallelujah. Và thưa anh chị em, những chiếc xe lăn của những người đưa đến vẫn là những món quà của lòng thương xót Chúa gửi dành tặng cho những người anh em, những người chị em có hoàn cảnh khó khăn đến đây. Và đây là một trong những người mà hôm nay chúng tôi được gửi tặng xe lăn cho người anh em này. Chị giới thiệu cho mọi người biết anh ấy tên là gì, ở đâu.
Dạ thưa cha, chồng con là du xe Vũ Văn Trì ạ. Con ở ngoài Bắc, con mới vào trong Năng Cát con làm ăn, chồng con chưa đến thì đi ngủ, mà tự nhiên là con gọi thì không biết gì, con mang xuống bệnh viện thì họ bảo là đứt mạch máu não liệt một nửa người. Thì họ bảo con là chỉ có 2% sống thôi thì đưa chồng về. Thì con bảo là con quyết định xin cho con mang lên Chợ Rẫy, thì họ bảo là đi Chợ Rẫy nửa đường cũng chết. Thì con điện cho các cha rồi các anh em và điện cho các cha các sơ rồi cầu nguyện cho nhà con thì nên đến bệnh viện. Chợ đấy thì bác sĩ cũng nói là chỉ có 2% sống, nếu mà gia đình quyết định mổ thì họ mổ chứ còn không có chắc chắn là sống. Lúc họ mổ xong cho nhà con thì con vào thì con hỏi bác sĩ là vậy thì tình
cuối cùng sao bây giờ sao
giờ bây giờ nhà con cũng khỏe rồi, mỗi cái là bây giờ
hallelujah, và có cái là bây giờ thì không có chiếc xe lăn, và hai vợ chồng đến đây và khi đến đặt tay cầu nguyện thì chúng tôi thấy chị cứ phải cõng anh ấy đi, và chúng tôi quyết định là gửi tặng cho anh chị, gửi tặng cho anh chiếc xe lăn, chiếc xe của lòng thương xót Chúa để chị đưa anh ấy đi cầu nguyện, đưa anh ấy đi các nơi, không còn phải cõng anh ấy trên vai nữa. Chú đây là món quà của lòng thương xót Chúa, xin được gửi tặng cho anh chị.
Cái máy.
Và gửi tặng cho anh cái máy để chị về chị mở cho anh nghe nha. Nha. Rồi đây là gửi tặng cho anh chị luôn tấm ảnh lòng thương xót Chúa về treo trong nhà và làm cái nghi thức đón Chúa vào nhà trong ngày đầu xuân mà chúng tôi sẽ gửi tặng anh chị em trong cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa số xuân. Xin Chúa chúc lành cho anh chị. Và mời anh chị em chúng ta cùng thinh lặng ít phút để mỗi người lắng tâm hồn mình lại để tự hỏi coi ngày hôm nay con đi theo luôn. Ngày hôm nay Chúa mời gọi tôi đến với Chúa, những người phong cùi chung quanh tôi, những người bệnh tật ốm đau chung quanh tôi đang cần tôi, và đây là một trong những người mà đã đáp lại lời mời gọi. Con có gì mong?
Con có cần heo con để làm chứng cho những người nghèo. Thưa cha, con là Maria Trần Thị Quy, con ở giáo xứ Thánh Gia, giáo phận Xuân Lộc.
Con được ơn gì?
Con được ơn chữa lành
bệnh gì?
Bệnh tim. Vì con hở ba lá, Chúa đã chữa con được khỏi.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Chúng ta thấy vẫn còn những người chị em mà đã được Chúa chữa khỏi bệnh tim và đáp lại bằng cách là đưa con heo đất đến để giúp cho bà con mình ăn Tết trong những ngày xuân sắp tới. Mỗi người nghĩ lại, tôi bệnh phong cùi cái gì để xin Chúa sở chạm và chữa lành cho tôi. Phong cùi thân xác còn thấy được, phong cùi tâm hồn như cái cô 20 năm không biết đọc kinh sáng kinh tối, 20 năm mới biết đường đi lễ, còn trước đi lễ thì cho nó có lệ, và tới 44 năm mới biết đến lòng thương xót Chúa. Rất nhiều người phong cùi tâm hồn vì chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Amen.